Chúng ta cái người mà đã được giác ngộ, đã được giác ngộ tức là bậc A-la-hán theo ở đây nói, thì các ngài không còn như cái lời giải ở đây, giải rằng trong số 2 đó là khi chứng được A-la-hán thì vô lậu thiện nghiệp đã viên mãn, hữu lậu ác nghiệp và hữu lậu thiện nghiệp đã hết rồi, không còn tạo thêm nghiệp mới nữa, và tuy vẫn ở trong đạo quả viên mãn mà thường làm những việc lợi tha một cách tự nhiên. Thì ở đây dùng cái chữ hữu lậu và chữ vô lậu, cái nghiệp thiện hữu lậu, cái nghiệp ác hữu lậu, còn cái nói là cái nghiệp thiện vô lậu, thì mấy cái danh từ này thật là khó hiểu, chứ phải không? Đây tôi sẽ sẵn giải thích cho rõ, bởi vì chỗ này quý vị dễ ghi lắm. Tại sao mà mình phải vượt lên trên cái nghiệp thiện nghiệp ác, mình vượt trên cái nghiệp ác thì phải, tại sao nghiệp thiện mình cũng phải vượt lên trên nữa? Thì đây là tôi nói tới cái chỗ giác ngộ của bậc A-la-hán, chứ không phải nói cái chỗ thường. Vì trong kinh Phật dạy, nếu chúng ta tu theo cái lối thông thường, tức là tu để rồi đời sau mình sanh ra trong một cái hoàn cảnh tốt, như là ở thế gian thì được làm quan, làm người khá giả, còn hoặc là phước hơn nữa là sanh cõi trời đó, thì như vậy gọi là tu cái nghiệp thiện hữu lậu, cái nghiệp đó gọi là nghiệp thiện hữu lậu. Còn mình tu mà mong làm sao tất cả những cái vọng tưởng điên đảo trong tâm mình nó không còn, cái hoạt loạn đây tức là những cái vọng tưởng điên đảo trong tâm mình nó sạch hết, thì như vậy nó không còn mong đời sau mình hưởng được sự giàu sang cái nhân gian, cũng không mong đời sau mình hưởng được sự sung sướng cõi trời, mà chỉ một bề mong được thoát ly tất cả những cái sinh tử. Thì như vậy đó, tu một phương pháp điều trị tâm được thanh tịnh, tức là không còn rối loạn, không còn ô uế, thì gọi đó là thanh tịnh. Thì như vậy tức là không còn nghĩ mình làm lành để đời sau mình hưởng cái quả lành ở cõi người cõi trời, mà tất cả cái việc làm lành của mình chỉ mong rằng mình sẽ giải thoát khỏi cái dòng sanh tử, thì cái đó gọi là cái vô lậu thiện, tức là cái thiện viên mãn. Chữ vô lậu, chữ vô là không, chữ lậu là lọt hay là rớt, tức là người tu về cái nhân vô lậu nghĩa là không còn phải rơi, phải rớt ở trong cái dòng sanh tử của cõi dục giới, cõi sắc giới và cõi vô sắc giới nữa, cho nên gọi là vô lậu. Còn hữu lậu tức là còn rớt, còn rơi lại. Mình tu như vậy thì được cái quả báo, hoặc sanh ở cõi trời, hoặc sanh ở cõi người, tức là còn rơi trong dòng sanh tử, cho nên gọi là hữu lậu đó. Thì như vậy ở đây nói rằng tâm thanh tịnh đó là chỉ cho cái vô lậu, là dứt mọi hoặc loạn và vượt hết cái nghiệp ác thông thường và cái nghiệp thiện thông thường ở thế gian đó. Thì người như vậy là người giác ngộ, mà nếu giác ngộ rồi thì người đã không còn sợ hãi nữa. Bởi vì trong kinh Phật thường nói rằng một khi chúng ta còn sanh tử, tức là còn sanh ở trong quả đời, dù cho sang hèn tất cả đều phải mang cái sợ hãi hết, chứ chẳng phải người nghèo mới sợ hãi mà người giàu là không sợ hãi, thì ai cũng đều sợ hãi. Ví dụ như mình nghèo thì sợ cái nghèo là khổ, sợ thiếu ăn thiếu mặc là khổ, cho nên là sợ hãi. Người giàu thì sợ trộm, sợ cướp, phải không? Sợ đủ thứ cũng là sợ hãi. Rồi cho tới cái sợ đau, sợ chết cũng là sợ hãi. Cho nên nói tóm lại, còn sanh ở trong cõi đời này là còn sợ hãi. Chỉ có những người mà giác ngộ, giải thoát hoàn toàn rồi thì mới hết sợ hãi. Vì vậy cho nên nói rằng là người giác ngộ chẳng sợ hãi. Đến câu thứ 40, hãy biết rằng thân này mỏng manh như đồ gốm, và giam giữ tâm ngươi như thành quách. Ngươi hãy đánh dẹp ma quân với thanh huệ kiếm sẵn có của mình, và nắm giữ phần thắng lợi, chứ đừng sanh tâm đắm trước. Và câu kinh này thật là hay. Nhớ thật kỹ cái câu này thì quý vị thấy chúng ta là một người chiến sĩ mãnh liệt đó. Hãy biết rằng thân này mong manh như đồ gốm. Đồ gốm là gì? Tức là như cái chén bằng sành, hoặc là cái dĩa bằng sành, hoặc là cái tô bằng sành, cái bát bằng sành. Thì như vậy mình mới là một cái bát lành hay là cái tô lành, mà mình thấy tay cái thì sao rớt cái chặt ở dưới đất cái là lòng hai lòng ba, phải không? Nghĩa là chỉ một cái sảy tay là tan nát chứ không có gì bền chắc hết. Cũng như mình bây giờ đang thấy mình là khỏe mạnh đây, mà rưỡi có một cục đạn bay qua cái nhà trên tông, phải không? Hoặc là một cái gì đó đi đường mà nó thấy chân té cái cũng bể đầu, phải không? Nhưng mà có thể cái tan vỡ bất cứ lúc nào nó trực cho mình. Tôi thấy thường á, thì quý vị thấy bao nhiêu người họ đang là một người an ổn mà có một cái gì luồng gió độc thổi qua cái này cũng nhào đó. Rồi hay cái gì nữa xảy tới một cái là đủ cho họ phải rồi thấy rằng khó chịu rồi sắp vừa tan rã. Thì như vậy chẳng khác nào như món đồ, cái tô, cái dĩa, cái bát mình cầm trên tay hay là nó để trên bàn, thấy nó còn nguyên vẹn đó mà chỉ cần sơ ý một tí thì nó trở thành nó tan nát, chỉ còn những mảnh vụn thôi. Thì như vậy quý vị thấy như vậy, biết rõ như vậy rồi thì lúc nào còn thân này thì đều là còn sợ hãi hết, phải không? Sợ hãi nó bất cứ lúc nào cũng tan được. Mà nếu mà mình nghĩ tới cái sợ hãi thì phải làm sao? Tức là phải dấn tu, chứ không lẽ bây giờ mang cái thân này rồi để cho nó tan đi một cách vô nghĩa. Cho nên khi mà mang thân này rồi mình biết nó là mỏng manh thì ngày nào còn nhớ nó mỏng manh thì ngày đó phải nỗ lực tu hành để làm sao cái vô dụng đó hay là cái mỏng manh đó trở thành cái hữu ích. Nói rằng giam giữ tâm ngươi như thành quách, chính cái thanh này là cái mà nó giam giữ cái tâm mình chẳng khác nào như thành quách. Tại sao giam giữ tâm mình như thành quách? Bây giờ quý vị thấy mình mang lấy cái thanh này thì mình hài lòng rằng cái thân này là cái thân của mình, rồi tất cả những cái gì hiểu biết xung quanh thân này đó, đó là mình cho tâm của mình, phải không? Tâm mình nó chỉ ở trong cái hạn cuộc của cái thân này. Mà ở thân này thì nếu người nào nặng lắm thì 70 kg, phải không? Người nào nhẹ nhẹ chút là 50 kg hoặc 40 kg, 30 kg. Thì như vậy cái tâm mình nó chỉ cuộc ở trong phạm vi tứ đại 30 kg, 40 kg, 50 kg thôi. Còn nếu một khi nào mình chiến thắng được nó, mình phá hoại được cái ràng buộc của thân này bằng cách là giải thoát, thì lúc đó mình mới thấy tâm mình nó đồng với trời đất, cho nên không còn có nhỏ nhen chút xíu nữa. Rồi lúc đó mình mới thấy cái tuổi thọ mình là cái tuổi thọ nó là vô lượng vô biên, chứ không còn phải là cái tuổi thọ của một cái kẻ mà sống 40 tuổi hay 50 tuổi nữa. Chính cái chỗ này tôi cũng nói cho quý vị biết một chút ít thôi, đây là chưa phải trường hợp phải nói, nhưng đều nếu không nói thì quý vị sợ khó hiểu tại sao tâm này nó như cái thành quách mà nó gìn giữ cái gì. Thành quách có nghĩa là nó một cái khuôn để nó kềm hãm cái tâm của mình, giam hãm tâm mình ở trong đó. Thì như vậy tâm mình chừng bao lớn, theo quý vị tưởng tượng tâm mình chừng bao lớn, mà tâm mình ở đâu thì chắc đa số nó trong này, phải không? Nó trong thân mình chứ đâu quý vị, nếu mà ngoài thân này đâu còn biết gì nữa. Cho nên tâm này là ở trong thân này, và tâm này thì nó chỉ hạn cuộc ở trong cái thân này, tức là nó choáng được một khoảng không gian nó bao nhiêu ký thôi vậy thôi, chứ không có gì hết. Thì như vậy tức là mình hiểu một cách nông cạn đó, chứ trong Phật giáo thì tâm mình nó không phải chừng đó, mà tâm mình đó, thì nó lại mênh mông. Cho nên nếu khi mà mình không còn bị mắc kẹt trong cái thân này hoặc là trong cái thân khác, thì lúc đó mình mới thấy cái tâm mình nó là rộng lớn mênh mông. Thì cái chỗ đó tôi nói một chuyện rất gần, cũng như có một vị thiền sư ở Nhật Bản. Khi đó có một vị sư khác tới thăm, thì khi tới thăm hỏi cái thầy tu về pháp môn nào, nó dạ tôi tu theo pháp môn Tịnh Độ. Thì vị thiền sư liền hỏi chứ Đức Phật Di Đà năm nay bao nhiêu tuổi. Thì quý vị tưởng tượng ngài trả lời nhiêu, ngài trả lời cách mà quý vị ở đây không ai tưởng tượng nổi. Ngài trả lời nó bằng tuổi của tôi. Rồi hỏi chứ ông bao nhiêu tuổi, thì nó tôi bằng tuổi Đức Phật Di Đà. Thì quý vị thấy ông thầy đó có hổn không? Đó thì thường thường ai không thấy, ai không biết là ông thầy đó cao lắm rồi, sống 80 tuổi. mà Đức Phật Di Đà gọi là, nếu theo định nghĩa thì Đức Phật Di Đà sống bao nhiêu tuổi? Vô lượng vô biên. A Di Đà, Đà là vô lượng thọ mà, thọ là cái sống lâu, sống lâu vô lượng mới gọi là Phật A Di Đà. Mà tại sao ông thầy này sống 70-80 tuổi mà sống cả gan đó là bằng tuổi Đức Phật Di Đà? Vậy mà nói không hổ. Thì như vậy đó là quý vị thấy, thì chính cái chỗ đó là nếu mà quý vị hiểu biết một chút đó, thì sau này đọc trong kinh Pháp Hoa nó không ngại. Chứ còn thấy Đức Phật Thích Ca sống có 80 tuổi mà đệ tử của ngài người nào người nấy, người đâu tóc bạc phơ mà ở đâu cõi nào chạy đến lần dần đông quá chứ đông, phải không? Rồi thành ra các ngài đồ đệ trong hiện tại nói là con chưa từng thấy chưa từng biết mấy ông này ở đâu mà ngài. Rồi Phật Thích Ca đó là đệ tử người ta đó, thà quá đạo được mấy ông đó. Thì như vậy thành ra mình chỉ hiểu Đức Phật Thích Ca cái tuổi thọ rất là ngắn, 80 tuổi. Chứ sự thật ra nếu mà hiểu như cái ông sư này hiểu thì Đức Phật Thích Ca không phải 80 tuổi mà ngài tuổi bằng Đức Phật Di Đà. Mà Đức Phật Di Đà bao nhiêu tuổi? Là bằng ông sư hồi nãy. Thì như vậy nghĩa là sao? Thì như vậy tức là để nói là cái tuổi thọ mà cái chỗ đến cái chỗ tuổi thọ cứu kính của người giải thoát thì nó không còn lượng nữa, nó không còn đặt mấy mươi năm theo cái thời gian hữu hạn của mình, mà đó là không lường không tính được. Cho nên Đức Phật Di Đà gọi là vô lượng đó. Vô lượng thọ là vậy, không lường không tính được. Mà nếu chúng ta tu hành mà đạt được cái tâm của chúng ta nó là dứt khỏi cái dòng sanh tử rồi thì chúng ta cũng cái tuổi thọ như Đức Phật Di Đà, phải không? Thì như vậy đó. Cho nên mà cái tuổi thọ như vậy thì tất nhiên cái thân cũng phải là sao, cái thân không thể nhỏ mà mấy chục ký như nãy tôi nói được nữa, thấy không? Vì vậy cho nên khi mà chúng ta đạt được cái tuổi thọ vô lượng vô biên thì cái thân đó cũng là vô biên vô lượng đó. Vì vậy cho nên mới nói rằng người mà đạt được cái đó tức là đạt được cái tâm của mình tới chỗ viên mãn thì lúc đó mới khỏi bị cái thân này nó hạn chế, nó gò bó như cái thần quách nữa, mà nó là tràn đầy khắp cả trời đất đó. Thì tôi muốn nói cái chuyện kia để trở lại cái ý nghĩa mà nói rằng thân này nó giam giữ tâm ngươi như thần quách. Bởi vì lâu nay chúng ta cứ tưởng là tâm chúng ta ở trong thân này, mà sự thật ra nó trùm tất cả. Để rồi học những kinh điển đại thừa ở trên quý vị sẽ thấy thế, nó không có chỉ bao nhiêu đó thôi. Vì vậy mà nên hiểu rằng cái thân này chỉ là một cái chỗ tựa hết sức nhỏ nhoi của nó. Rồi bây giờ khi nào mình bám vào đây mình cho nó là mình á, thì mình gò bó, mình gom góp nó lại ở trong một cái thể xác hết sức là bé con. Rồi khi nào mà mình phá được cái chấp thân này là mình rồi thì lúc đó mình mới thấy nó rộng ra khắp cả bầu trời. Cho nên trong kinh thường hãy ví dụ cái tâm cũng như là cái hư không, còn cái thân ví dụ cũng như là cái món đồ, ví dụ như cái khai, như cái hộp. Thì khi mà quý vị đóng một cái khai hoặc là tròn hoặc là vuông, thì quý vị nhìn trong cái khai trống đó thấy cái gì? Tức là trong đó là cũng là hư không, phải không? Thì như vậy khi mà có cái khai có bốn cái tấm vách chung quanh dòm thấy cái hư không đó, vuông bị hạn chế trong phạm vi đó. Nếu mà khi nào cái khai đó bị nát ra thì cái hư không nó còn bị hạn chế không? Thì nó sẽ tràn đầy cái bầu trời, phải không? Nó không còn hạn chế nữa. Nhưng mà người ta cứ tưởng rằng khi mà nó bị hạn chế như vậy rồi nói rằng hư không là vuông, hư không là tròn, đó là cái nhìn bị cuột ở trong một cái hình thức. Thì cũng như vậy, tâm chúng ta cũng vậy. Nếu bị hạn chế trong cái thân này thì nói cái tâm nó là bằng cái thân này. Còn nếu mà hạn chế trong cái thân trời thì nó bằng 3, bằng 10 thân này, thì cũng nói là cái tâm bằng cái thân đó, vân vân. Thì như vậy nói tóm lại thì tất cả những cái thân hoặc nhỏ hoặc lớn đều là những cái thành quách để mà giam hãm cái tâm của mình thôi, chứ không phải cái tâm có trình hạn đó. Nhưng mà người ta cứ tưởng rằng khi mà nó bị hạn chế như vậy rồi nói rằng hư không là vuông, hư không là tròn, đó là cái nhìn bị cuột ở trong một cái hình thức. Thì cũng như vậy, tâm chúng ta cũng vậy. Nếu bị hạn chế trong cái thân này thì nói cái tâm nó là bằng cái thân này. Còn nếu mà hạn chế trong cái thân trời thì nó bằng 3, bằng 10 thân này, thì cũng nói là cái tâm bằng cái thân đó, vân vân. Thì như vậy nói tóm lại thì tất cả những cái thân hoặc nhỏ hoặc lớn đều là những cái thành quách để mà giam hãm cái tâm của mình thôi, chứ không phải cái tâm của chừng hạn đó.
Bây giờ tới kế, ngươi hãy đánh dẹp ma quân với thanh huệ kiếm sẵn có của mình và nắm giữ phần thắng lợi. Quý vị thấy mình có cái thanh huệ kiếm ở đâu? Quý vị hiện đi nghe kinh đây có mang kiếm ra không? Có không? Như vậy thì chắc rằng mỗi người, người nào cũng là chiến sĩ hết, phải không? Ai cũng có mang kiếm theo mình, tức là quý vị đều là chiến sĩ. Nhưng mà nhiều khi quý vị có kiếm ở trong mình mà quý vị không biết. Có ai biết không? Ví dụ như bây giờ có một quân ma nó chạy tới thì quý vị lấy cái gì mà trị nó? Nhưng mà giờ nó quân ma quý vị cũng chưa biết quân ma là cái gì nữa, phải không? Thì giờ tôi nói rõ quân ma là gì, tức là những cái nghiệp xấu xa của tham, của sân, của si đó, phải không? Những cái nghĩ theo tham dục, cái nghĩ theo sân hờn, cái nghĩ theo si mê, hoặc là cái những cái ý niệm mà chạy theo ngũ dục, thì những cái đó nhà Phật gọi là ma, đó gọi là ma quân hay là quân ma. Thì những cái đó nó đến thì quý vị làm sao mà trị nó? Thì ma tới thì tất nhiên phải lấy kiếm mà trị, phải không? Mà trị bằng cách nào? Tôi bây giờ tôi ví dụ như có một người đi đường, đang đi ngoài đường một khoảng đường vắng người, chợt thấy có một cái bóp rơi. Khi thấy cái bóp rơi đó thì người đã dừng lại, nghĩ rằng cái bóp này không biết nó chứa đựng những cái gì, tiền bạc hay cái gì, thì người đó cẩn thận đứng lại lượm lên rồi mở ra coi, thấy trong đó là những của nào, tiền nào, là vàng nào gì đó, những đồ quý không. Thì khi mà thấy đồ quý mà thấy nó hiện nằm ở trong tay mình thì lúc đó sẽ có cái con ma nào nó dấy lên, tức là con ma tham nó liệt ùa tới, phải không? Thì lúc đó nếu mà không có cái kiếm mà để mà trừ nó thì chắc rằng sẽ làm sao? Sẽ mang cái bóp vô trong túi mình rồi, phải không? Dồn cho túi mình liền chứ có gì lạ, phải không? Thì như vậy đó, bị ma ám ảnh, mà ám ảnh cái nó chuối mình bỏ cái bóp vô túi rồi đi về. Mai mốt mà nếu mà ta có ai mà họ truy nã, họ tìm kiếm, họ biết mình xài số tiền hay món đồ họ bắt bỏ tù mình thì lúc đó là sao? Đó là tại ma nó chú dục cho nên bây giờ tôi mới khổ vậy, phải không? Đó, thì nếu lúc đó quý vị mà biết dùng cái kiếm của quý vị á thì con ma đó nó không có chú dục được. Thì lúc đó cái kiếm dùng bằng cách nào? Tức là vừa thấy đây là vàng, đây là tiền, đồ quý dân dân, thì lúc đó mình liền dùng cái trí tuệ mà xét. Cái trí tuệ là kiếm chứ gì hả? Cái huệ kiếm mà, cái huệ kiếm là kiếm trí tuệ. Mình phải xét thế nào? Mình xét là cái đồng tiền này, nếu mà nói theo kinh điển A Hàm này, tiền bạc của báo, tất cả những cái đó đều là vô thường, phải không? Tất cả đều là vô thường. Thân này vô thường, tài vật là vô thường, đã là vô thường tại sao mình lại tham? Nó vừa có ý nghĩ tham mình liền xét nó là vô thường tại sao tham? Liền thôi, của ai trả nấy, thôi bỏ đây, còn vật là tử tế đem vô bóp gửi đó, xin chủ nhà tới nhận, đừng nào bỏ vô bóp mình. Thì như vậy đó, tức là mình đã thắng được con ma tham, phải không? Tức là mình đã giết được rồi đó, mình đã cầm cái kiếm trí huệ mà chém con ma tham. Thành ra từ đó thì sao ma tham nó hết dám rùa quấn mình nữa. Còn nếu mà bữa đó mà nó chúi mình, bỏ túi được thì mai mốt gặp thì nó cũng chúi nữa, rồi mình cũng bỏ túi luôn nữa. Thì như vậy tức là nó kéo mình vô đường ma. Thì quý vị thấy, cho nên cái thanh huệ kiếm đó hỏi có ai mà thiếu, có người nào thiếu không? Ai cũng có sẵn hết á, mà chỉ có người nào quên dùng, phải không? Không có đem ra dùng thì bị ma nó ám ảnh. Nếu người nào biết dùng thì liền bị nó tới, ma tham nó dấy lên, liền dùng cái kiếm đó mà dẹp trừ nó, thì tất nhiên nó không có có dấy lên được. Vì vậy cho nên nói rằng khi ngươi hãy đánh dẹp ma quân với thanh huệ kiếm sẵn có của mình và nắm giữ phần thắng lợi, tức là phải đánh thắng chứ đừng đánh bại. Nó lúc nào nó dấy lên là mình phải chiến thắng đó, thắng cho toàn vẹn á, chứ đừng có để mà bị thua trận. Thì như vậy đó thì tất nhiên là người đó là người thắng trận. Cái đừng sanh tâm đấm trước đó, nó là nếu mà có cái tâm đấm trước đó, tức là cái tâm nhiễm, mà nhiễm thì tất nhiên bị thua nó. Thì như vậy tóm lại cái câu 40 này là Đức Phật dạy chúng ta thấy như đoạn trên đó, là thấy rằng cái thân này mỏng manh, tức là mỏng manh để biết nó là vô thường, cũng như cái món đồ gốm rơi xuống là bể nát, không có còn lâu dài. Vì vậy cho nên mình phải dùng cái trí huệ xét tất cả pháp là vô thường, để rồi không bị tham, không bị sân, không bị si nó lôi cuốn. Đó là biết dùng cái kiếm trí huệ để mà chiến thắng như ma quân. Mà nếu mình không có bị ma quân nó lôi kéo thì tất nhiên cái tâm tấm nhiễm mình không có. Đó là người thắng trận. Mà chính người tu gọi là những người chiến sĩ đó, lúc nào cũng là chiến thắng như mình. Đó là một cái chỗ mà Đức Phật dạy chúng ta phải luôn luôn áp dụng cái kiếm trí huệ mà trừ ma quân. Mà kiếm trí huệ ở đây là chỉ cho hiểu thân này vô thường, vô thường thì không bị đấm nhiễm. Đó là một phương pháp thắng đó. Đến câu 41, thân này thật là ngắn ngủi, nó sẽ ngủ một giấc ngủ dài dưới ba thước đất, vô ý thức, bị vứt bỏ như khúc cây khô vô dụng. Cái câu này thật là rõ ràng về ý nghĩa vô thường. Thân này thật là ngắn ngủi. Quý vị thấy nếu mà vị nào bây giờ 60 tuổi trở lên á, thì dòm lại 60 năm về trước mình nó dài hay ngắn? Mới nhớ lúc nào mình còn trẻ, bây giờ đầu bạc răng rụng, phải không? Thì như vậy đó, thấy rằng cái đời của mình nói là dài chứ có dài gì đâu, nó thật là ngắn ngủi. Nó sẽ ngủ một giấc ngủ dài dưới ba thước đất, hôm nào đó sẽ chui vô một cái gì, cái áo quan, rồi nằm thẳng đó luôn, liệm luôn, phải không? Nó không bao giờ thóc đầu chổi đầu dậy nổi đó. Thì như vậy đó, mạng sống của mình, thân này của mình nó chỉ chừng ấy. Lúc đó vô ý thức, không biết gì hết, bị vứt bỏ như khúc cây khô vô dụng. À, vậy người ta ném vô đó là ta chôn dưới đất, rồi không thẳng ba con trùng, ba con dòi tửa gì đó, nó không thẳng, nó rút nó rỉa rồi tan rồi khô rồi thành đất thành bụi, phải không? Nó không có gì. Nếu nhất là bây giờ, nếu quý vị nào mà có đi vô trong những cái chỗ mà người ta lưu trữ những cái anh chiến sĩ mà tử trận về mà chưa được lãnh về đó, thì chắc mình mới thấy thân này như khúc cây, phải không? Cái đó mình thấy thực là rõ ràng, không ngờ chút nào hết. Mình còn có hơi ấm, mình còn có thở, mình còn có nói năng, thì đó thấy mình còn giá trị. Hơi ấm mất đi, hơi thở bật đi và nói năng dừng lại thì lúc đó như khúc cây, không có gì quan trọng. Vì vậy cho nên luôn luôn nhớ như vậy, ý thức như vậy rồi thì tất cả những cái tranh hơn, tranh thua, quán thù, hờn giận, buồn thương ghét vân vân, nó không còn xâm chiếm được mình nữa.